Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Khởi nguồn sáng tạo phát triển văn học nghệ thuật. Cũng trong chương trình có bài viết Bệnh đái tháo đường và những biến chứng nguy hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chiều ngày 14 tháng 11 tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Dự phiên họp tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phóng viên Trần Trang đưa tin.
Trong tháng 10 năm nay, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục có những đổi mới quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ giải pháp quan trọng để đẩy mạnh cải cách hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, cải cách hành chính đã đạt được các kết quả tích cực trên các mặt, như về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử và chính phủ số.
Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong 10 tháng của năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận là trên 638.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99,7%, tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 94,7%. Thực hiện công khai tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ là 98%. Số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,4%. Trên cơ sở các trao đổi tham luận của một số bộ ngành địa phương về những kinh nghiệm khó khăn, vướng mắc liên quan, phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm, tập trung vào tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nghiêm cấm việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, lấy người dân và doanh nghiệp là chủ thể để hướng đến xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo.
Chiều ngày 14 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 để chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các công dân phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên về việc di dời nhà ở đến khu tái định cư. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên tổ giúp việc, đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin chi tiết.
Theo phản ánh của 4 công dân Trần Văn Tuất, Trần Thị Oanh, Nguyễn Văn Đỗ, Trần Thị Hòa ở khu dân cư Bến Cả và Đồng Lẩm, phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên là các hộ đang sinh sống sát bờ sông Cầu, vùng có nguy cơ sạt lở cao. Các hộ đã được cơ quan chức năng xác định cần phải di dời từ năm 2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được di dời đến khu tái định cư. Trong khi đó thì nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh tương tự đã được chuyển đến khu tái định cư và xây dựng nhà ở ổn định. Do vậy, các công dân đề nghị được di dời đến khu tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Dự án xây dựng khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, nay là phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3136 năm 2017. Mục tiêu là xây dựng khu tái định cư tập trung để di chuyển các hộ dân thuộc đối tượng có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng của xã Tân Phú. Tổng mức đầu tư khoảng 38 tỷ đồng. Đến nay thì có 33 trường hợp được xét duyệt và 25 hộ đã di chuyển đến điểm tái định cư xây dựng nhà ở ổn định. Theo báo cáo của đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên, thì đối với 4 trên 6 hộ dân có đơn đề nghị được di dời đến khu tái định cư nhưng chưa được giải quyết là do còn vướng mắc trong việc xác định đủ điều kiện hỗ trợ di chuyển. Địa phương đã có văn bản hỏi ý kiến các cấp ngành liên quan. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2023, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản trả lời các hộ dân đủ điều kiện và được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp như các hộ dân khác trong danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Như vậy, các hộ dân trên đủ điều kiện để được di chuyển vào khu tái định cư, địa phương sẽ tổ chức cho các hộ bốc thăm nhận thửa đất ở khu tái định cư trong tháng 11 năm 2023. Sau khi nghe ý kiến của các công dân và đề xuất của đại diện các sở ngành địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định nguyện vọng của các hộ dân là chính đáng, giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên trên cơ sở bốc thăm vị trí, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ dân sẽ thực hiện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Việc giao đất phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
Sáng ngày 13 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân khu dân cư xóm Thắng Lợi, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Bình. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm xây dựng và phát triển Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, nhân dân khu dân cư xóm Thắng Lợi luôn đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Khu dân cư xóm Thắng Lợi có trên 160 hộ với trên 700 nhân khẩu. Năm 2023, khu dân cư đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện 100% số hộ trong xóm có nhà ở kiên cố bền vững, 100% các hộ đã có phương tiện nghe nhìn, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63 triệu đồng trên người trên năm. Khu dân cư có tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa cao, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khu dân cư xóm Thắng Lợi đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng thành công nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng khu dân cư xóm Thắng Lợi bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng 5 triệu đồng và một bộ máy tính do công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tài trợ. 10 hộ nghèo, cận nghèo cũng được tặng quà trong dịp này.
Ban công tác mặt trận xóm Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Xóm Vân Hán hiện có 254 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Xóm phát triển kinh tế chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó phát triển cây chè là chủ lực với 40 hectare chè, 3 hectare cây ăn quả, 500 hectare cây gỗ keo. Xóm đã được công nhận làng nghề chè truyền thống, nhiều hộ đã có thu nhập đạt từ 100 đến 120 triệu đồng trên năm từ cây chè. Nhân dân trong xóm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại ngày hội, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo và cận nghèo của xóm. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tặng một bộ máy vi tính cho xóm Vân Hán để phục vụ công tác chuyển đổi số tại địa phương.
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 14 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Khánh, huyện Đại Từ. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 tiếp xúc với các cử tri tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh kết quả hai kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 14, kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh và thành phố. Dự kiến nội dung chương trình hai kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố.
Các cử tri phường Hoàng Văn Thụ đã ý kiến một số nội dung liên quan đến triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng, mở rộng, sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố, công tác giải phóng mặt bằng công trình gây ách tắc giao thông, mỹ quan đô thị thành phố ở tổ dân phố 16, quan tâm đầu tư hạ tầng giải quyết vấn đề ngập úng khi mưa lớn của một số hộ dân tổ dân phố 8, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thành phố Thái Nguyên giải trình, làm rõ tại hội nghị tiếp xúc. Các ý kiến còn lại đã được tổng hợp để gửi đến kỳ họp tới.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã An Khánh đã có 9 ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề như hoạt động sản xuất của công ty cổ phần xi măng Quan Triều gây ra ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến nhân dân sinh sống quanh khu vực, một số nội dung về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trưởng các ban ngành đoàn thể xóm có thời gian hoạt động xã hội trên 10 năm.
Cử tri phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên đã kiến nghị tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số nội dung như tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực cảng Đa Phúc, hệ thống thoát nước thải trên tuyến quốc lộ 3 cũ, đoạn qua địa bàn phường thường xuyên ách tắc khiến nước tràn lên mặt đường gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Dự án mở rộng đê chã, đoạn từ phường Tân Phú đến phường Thuận Thành đã ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng công cộng. Đề nghị lắp đặt một trạm biến áp tại tổ dân phố Lai 2. Hệ thống kênh mương tại các tổ dân phố Thượng, Lai 1, Lai 2 xuống cấp, khó khăn về nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp. Nhà văn hóa của một số tổ dân phố chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Các cử tri trên địa bàn xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên rất hài lòng về mức độ tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đối với cử tri trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị tại các kỳ họp trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì có nhiều ý kiến tham luận đề cập đến vấn đề tăng cường cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề về đất đai, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng bền vững, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp trước khi sáp nhập, vấn đề an toàn cho đường điện hạ thế, vấn đề giải quyết môi trường tại các điểm bãi xả thải và mỏ than trên địa bàn xã, một số chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh. Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và gửi tới cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
Trong ngày 14 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên cũng đã đi kiểm tra thực tế dự án xây dựng sân golf Glory tại xã Thành Công. Theo quy hoạch, dự án có diện tích gần 54 ha trên địa bàn xã Thành Công, có tổng mức đầu tư gần 388 tỷ đồng, tương đương với hơn 16 triệu đô la Mỹ, dự kiến được hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế toàn bộ dự án. Tại đây, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thành phố cần bám sát quy hoạch, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện việc phân bố các phân khu xây dựng công trình sao cho đồng bộ, khoa học, thẩm mỹ, đảm bảo các quy định của pháp luật, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo để dự án sớm được khởi công xây dựng theo kế hoạch.
Thưa quý khán giả, từ khi ra đời, những nội dung tư tưởng của đề cương về văn hóa Việt Nam đã được lớp văn nghệ sĩ đầu tiên tiếp nhận như một lý tưởng thẩm mỹ, hòa cùng với lý tưởng cách mạng trở thành kim chỉ nam hành động trong suốt quá trình sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với vị trí quan trọng của mình trong lịch sử cách mạng, Thái Nguyên là nơi chứng kiến một phần sự cống hiến đặc biệt ấy, thừa hưởng thành quả cũng như nối tiếp kiến tạo một nền văn học nghệ thuật mới, thực sự phát triển cả về đội ngũ lẫn chất lượng và số lượng tác phẩm, đa dạng về phong cách và mang những giá trị đặc sắc của Việt Bắc, của Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết Khởi nguồn sáng tạo phát triển văn học nghệ thuật của phóng viên Lê Mai.
Từ ATK Thái Nguyên, những tác phẩm Cảnh khuya của Hồ Chí Minh, Đàn chim Việt, Văn Cao, Sáng tháng 5, Việt Bắc của Tố Hữu cùng hàng nghìn tác phẩm văn học nghệ thuật khác đã đến với đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trong những năm tháng trường kỳ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ngày đó, Thái Nguyên là nơi đặt trụ sở của Hội Văn nghệ Việt Nam cùng nhiều cơ quan văn hóa văn nghệ như Trường Văn nghệ Nhân dân, Tòa soạn báo Vệ quốc quân, Trường Mỹ thuật Kháng chiến, các đoàn kiến trúc sư, đoàn nhạc sĩ, đoàn sân khấu với đoàn kịch chiến thắng nổi tiếng. Địa chỉ đỏ Sóng Chòi, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ gắn liền với tên tuổi của các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ như Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Tô Ngọc Vân, Nguyên Hồng, Đỗ Nhuận. Cùng với Xóm Chòi, đồi cọ xóm Bản Bắc, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa cũng đi vào lịch sử với vị trí đặc biệt là nơi khai sinh ngành điện ảnh và nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam. Thừa hưởng thành quả của công cuộc kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến, phong trào văn nghệ quần chúng ở Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo nên nét chủ đạo của văn hóa kháng chiến. Nhà báo Phan Hữu Minh, trong quá trình tác nghiệp của mình, ông đã có dịp tiếp cận với những tài liệu quý, trong đó có cuốn lưu bút đặc biệt của Ủy ban Kháng chiến Hành chính thị xã những năm đầu kháng chiến chống Pháp, một cuốn sổ đã nhuốm màu thời gian mà đong đầy cảm xúc trong từng trang viết, ghi lại cảm tưởng của các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, tướng lĩnh quân đội, các nhà văn hóa lớn, các văn nghệ sĩ khi đến Thái Nguyên trong các năm từ năm 1947 đến năm 1949.
Mà cái quyển này thì nó chỉ là một quyển sổ khổ 20-30 được đóng bằng bìa cứng. Thế sau đó thì để ở cái trụ sở Ủy ban Kháng chiến thị xã Thái Nguyên. Thế là các nhà văn, nhà báo đi qua đấy, là các chính trị đi qua đấy và viết cái cảm xúc của mình về cái tinh thần Thái Nguyên trong kháng chiến. Đồng chí Tô Hữu cũng có đôi nét nói về mảnh đất mà cái con người Việt Bắc vừa đẹp về tâm hồn và vừa đẹp về trí tuệ. Thế và đây cũng là một trong những cái ấn phẩm còn lưu lại. Không phải là tác phẩm văn học nghệ thuật chính danh, chỉ là những lưu bút, nhưng nó lại nói lên tâm hồn nghệ sĩ.
Hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, với vị trí là trung tâm kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật của khu vực Việt Bắc, Thái Nguyên là nơi tập trung của nhiều cơ sở kinh tế trọng điểm của ngành công nghiệp khai khoáng, luyện kim, cơ khí, cùng với các cơ quan đơn vị lớn trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Ngày đó, Thái Nguyên có đến 7 đoàn văn công, 4 tòa soạn báo in, 1 đài phát thanh khu vực, 1 nhà xuất bản, 1 trường văn hóa nghệ thuật, hàng chục đội chiếu bóng lưu động. Cùng với đó là một hệ thống thiết chế văn hóa đổ sộ và rộng khắp, mà đến ngày hôm nay, mỗi người dân Thái Nguyên vẫn luôn tự hào chào dâng bao kỷ niệm mỗi lần nhắc nhớ. Đó là rạp dân chủ, rạp chiếu bóng, nhà văn hóa công nhân gang thép. Với sự kết tinh của nghệ thuật và tư tưởng, những tác phẩm văn học nghệ thuật đỉnh cao ở thời kỳ này đã có tác dụng truyền cảm hứng rất lớn, cổ vũ khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần lạc quan cách mạng, lao động sáng tạo, ý chí chiến đấu dũng cảm kiên cường, tinh thần nhân văn sâu sắc, góp phần làm nên những thành quả to lớn của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết tỉnh Thái Nguyên. Có thể kể đến rất nhiều tên tuổi lớn như Nông Quốc Trấn, Bàn Tài Đoàn, Nông Minh Châu, Cẩm Giang, Lê Khình, Vương Thảo, cùng nhiều người khác. Và giờ đã ở cái tuổi gần 90, trong nghệ sĩ nhân dân Lê Khình, quãng thời gian đầu làm nghề vất vả ấy vẫn luôn in sâu những kỷ niệm không thể nào quên.
Thì có một đoàn đại biểu của Cuba sang đông lắm. Khu mới lệnh cho đoàn văn công là để đón tiếp cái đoàn biểu diễn, đón tiếp cái đoàn ấy. Biểu diễn một tiết mục múa trầu. Biến xong rồi thì đoàn Cuba vẫn vỗ tay, vẫn đề nghị là biểu diễn lại. Cái nó ấn tượng cho tôi bảo mình làm cái gì múa cũng được ấy.
36 năm qua, đồng hành với công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước và quê hương Thái Nguyên, hòa nhịp với tiến trình vận động của nền văn học nghệ thuật nước nhà. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã từng bước được xây dựng và trưởng thành về mọi mặt. Các tác giả đã tập trung khai thác các đề tài lịch sử cách mạng và kháng chiến, sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước và địa phương, truyền thống văn hóa các dân tộc, khẳng định những nhân tố tích cực, đấu tranh phê phán tiêu cực và các biểu hiện sai trái lệch lạc, hướng công chúng tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Nhiều hoạt động văn học nghệ thuật từ Thái Nguyên đã tạo được ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng văn học nghệ thuật nước nhà như lễ hội thơ Nguyên Tiêu hàng năm, gặp mặt văn nghệ sĩ trẻ Việt Bắc, trại sáng tác văn học Thanh Thiếu Nhi, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đại đội thanh niên xung phong 915 anh hùng, các cuộc thi thơ online. Có được những thành quả đó là bởi mỗi văn nghệ sĩ Thái Nguyên luôn giữ cho mình được bầu nhiệt huyết,
một trái tim ấm hồng, động viên nhau tiếp tục thực hiện sứ mệnh của các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân trong một lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên thẳng thắn chia sẻ.
Với những thành quả đó, cũng còn có những khoảng cách nhất định, đó là đội ngũ tuy đông nhưng chưa thực sự mạnh, thiếu vắng các tác phẩm đỉnh cao có giá trị bền vững và lâu dài. Chúng tôi nghĩ rằng để thực hiện tốt đề cương văn hóa, Hội Văn học Nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ của mình còn phải cố gắng nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, tâm huyết nhiều hơn nữa.
Tròn 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời, những giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc của đề cương vẫn còn nguyên vẹn. Soi vào đó, mỗi văn nghệ sĩ có thể đánh giá lại những gì đã làm được và chưa làm được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để động viên nhau cùng đưa văn hóa thực sự trở thành cốt lõi trong sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước. Và mỗi văn nghệ sĩ Thái Nguyên sát vai cùng thực hiện khát vọng phát triển tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện trong tương lai không xa.
Ít phút tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Chuyển sang những tin tức khác, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ phát động triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trong thời gian này như lễ phát động tháng hành động, tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo về bình đẳng giới, tổ chức các cuộc thi trực tuyến trực tiếp về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Cùng với tổ chức các hoạt động, các cấp hội phụ nữ cũng tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp về các hoạt động của tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các sản phẩm truyền thông về chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.
Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Những năm qua, chất lượng tuyển sinh đào tạo của nhà trường tiếp tục được nâng cao. Trong năm, nhà trường đã thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ, chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển kỹ năng. Tính đến tháng 9, nhà trường đã tuyển sinh được gần 1.000 học sinh, sinh viên. Nhiệm vụ trong năm học 2023-2024, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và xác định phương châm lấy người học là trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi, tăng cường rèn luyện kỹ năng để người học sau khi tốt nghiệp tiếp cận được ngay với doanh nghiệp và thị trường lao động. Vừa qua, Công an huyện Phú Lương phối hợp với chùa Khánh Tân, xã Vô Chanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm công nghệ cao cho người dân trong xã và các tăng ni Phật tử. Người dân được tuyên truyền nâng cao cảnh giác để không bị lừa đảo, trong đó lưu ý các đầu số điện thoại lạ trao đổi việc chuyển tiền, nhận thưởng, vay tiền, tặng quà, cung cấp các thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, lưu ý việc sử dụng điện, lửa và thờ cúng là những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ cháy xảy ra trong thời gian qua, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.
Thưa quý khán giả, tại Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc căn bệnh đái tháo đường, hay còn gọi là bệnh tiểu đường, cao gấp 10 lần so với 10 năm trước đây. Dù là bệnh mãn tính có số người mắc rất lớn, nhưng 70% người dân Việt Nam không biết mình mắc bệnh do bệnh tiến triển hết sức âm thầm, không được điều trị kịp thời. Hơn 50% bệnh nhân tiểu đường type 2 đến bệnh viện khi có nhiều biến chứng hết sức nặng nề. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường 14 tháng 11, mời quý khán giả cùng nghe bài viết sau.
Tại khoa nội tiết Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có đông bệnh nhân đang gặp biến chứng do bệnh đái tháo đường gây nên. Phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng như đột quỵ hay suy tim, suy thận. Bà Nguyễn Thị Gái, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên và anh Nguyễn Văn Bách, người nhà bệnh nhân chia sẻ.
Do cái bệnh tiểu đường của tôi nó bị biến chứng, cho nên dẫn đến là nó sẽ bị tê bì chân tay, kiểu nó choáng váng, nó mệt mỏi ấy, như người ốm nhiều lâu ấy. Thế sau khi vào đây điều trị thì các bác sĩ ở đây điều trị thì tôi thấy nó cũng khỏe khoắn lên.
Bà thì trong tình trạng nhập viện thì là lúc mà bị đường huyết cao so với lại mức quy định bình thường. Khi mà nhập viện thì bác sĩ khi mà xem phim chụp xong thì bác sĩ có chẩn đoán là đây là di chấn của tiểu đường nặng tăng đột ngột ấy. Tại thì tình trạng của bà thì qua một lần xét nghiệm đi chiếu chụp cộng hưởng từ thì sức khỏe của bà hiện nay thì được chẩn đoán là đã có máu tụ ở trong não và thắc mạch máu ở trong não.
Cũng mắc căn bệnh đái tháo đường gần 12 năm nay, do không phát hiện sớm, chỉ đến khi ông Nguyễn Văn Dũng, xóm Cao Sơn 5, xã Sơn Cẩm bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu và được xác định là do biến chứng của bệnh tiểu đường gây nên, thì ông mới biết bản thân mình mắc căn bệnh này.
Bắt đầu với tiểu đường là ăn nhiều, uống nhiều, đi tiểu nhiều, mất ngủ, gầy sút cân. Mình không nghĩ là tiểu đường. Thế thì hôm ấy thấy người mệt thôi. Mệt thế sáng dậy, ngủ dậy xong đi ăn sáng xong ra chỗ cửa nhà ngồi một lúc thì nó đột quỵ thôi. Thế cấp cứu thì bà họ vào tiểu đường.
Bệnh đái tháo đường có nhiều biến chứng nguy hiểm. Trung bình cứ 10 người bị bệnh thì có 8 người bị biến chứng tim mạch, 4 người bị suy thận. Sự nguy hiểm của bệnh đái tháo đường không chỉ dừng lại ở đường huyết tăng giảm thất thường mà còn ẩn giấu đằng sau biến chứng trên tim, mạch máu và thần kinh. Đặc biệt, theo ghi nhận tại các cơ sở y tế, nếu như trước đây bệnh đái tháo đường thường gặp ở người trên 40 tuổi, thì nay lứa tuổi mắc bệnh đang trẻ hóa. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trang Linh, Phó trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Những bệnh nhân đái tháo đường type 2 không chỉ là thường xuất hiện ở những người trung niên và cao tuổi, mà thậm chí những người thanh niên 20-30 tuổi cũng đã gặp. Với tất cả các bệnh nhân tiểu đường thì cần được tư vấn để lập sổ ngoại trú quản lý đái tháo đường để bệnh nhân có thể khám, xét nghiệm, lấy máu, lấy thuốc hàng tháng. Ngoài chế độ thuốc của bệnh nhân đái tháo đường thì cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý và chế độ tập luyện khoa học.
Thông điệp của Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường năm 2023 được đưa ra là chúng ta cần biết nguy cơ mắc đái tháo đường của mình và biết cách phòng chống bệnh. Vì vậy, mỗi người dân hãy chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh để phòng ngừa bệnh đái tháo đường và các bệnh tật khác.
Ít phút tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Có mưa vài nơi, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng thừa Thiên Huế có mưa to
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Thu Hằng, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.